là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng.
Với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục khuyến nghị không nên rút bảo hiểm xã hội một lần.
Giá xăng giảm 830 đồng một lít.
Phần tin thế giới có những tin chính. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lên kế hoạch công du Đông Nam Á.
Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi sát tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc đại lục.
Hãng sản xuất ô tô Honda công bố kế hoạch phát triển 30 dòng xe điện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội xin giới thiệu toàn văn kết luận quan trọng này.
Ngày 6 tháng 4 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, căn cứ báo cáo kết quả 5 năm thực hiện kết luận số 10 ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, viết tắt là kết luận 10, Bộ Chính trị kết luận như sau.
5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận 10, tạo bước tiến rõ nét đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí. Vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phòng chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên, từng bước hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, công tác phát hiện xử lý tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Những thành quả quan trọng đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong kết luận 10 thực hiện vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng lãng phí chưa được quan tâm đúng mức. Cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, chưa ngăn chặn hiệu quả tham nhũng lãng phí. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế, lãng phí trong cơ quan nhà nước và trong xã hội còn rất nghiêm trọng. Tình trạng cán bộ nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được ngăn chặn kịp thời, vẫn còn xảy ra những vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, có tổ chức rất tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.
Để tiếp tục đẩy mạnh kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo kết luận 10, gắn bó chặt chẽ phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, kiên quyết kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên công chức viên chức và nhân dân. Cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý phải chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sỉ danh dự, phê phán lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Cấp ủy tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết liệt đi đầu, trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.
Khẩn trương rà soát bổ sung hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ công khai minh bạch, các quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, cơ chế kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt, khẩn trương rà soát khắc phục những sơ hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán, sửa đổi bổ sung luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luật thanh tra, luật thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn, luật tiếp công dân và các dự án luật khác liên quan trực tiếp đến phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm bức xúc. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có, tiếp tục đẩy mạnh tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong phát hiện xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở, xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường quản lý, chống thất thoát lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, vốn, tài sản nhà nước ở các doanh nghiệp đầu tư công, dịch vụ công, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức, đơn giá xây dựng và các lĩnh vực khác phù hợp với thực tiễn, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công, tiết kiệm ngân sách nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong việc cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, xử lý dứt điểm những tồn tại yếu kém tại các dự án chậm tiến độ, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả.
Phát huy nữa vai trò của cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện cơ chế giám sát của cơ quan đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng, cụ thể hóa và thực thi công ước quốc tế về chống tham nhũng theo đúng lộ trình, phù hợp với điều kiện và pháp luật của Việt Nam. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của các cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong chính các cơ quan này, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng có trách nhiệm phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận này.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị công bố hai quy hoạch quan trọng trong lĩnh vực giao thông đô thị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Theo quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1 trên 10.000 vừa được công bố. Khu vực nghiên cứu chính của quy hoạch thuộc địa giới hành chính 20 quận huyện tương đương khoảng 756 km2, phân vùng chức năng công trình ngầm theo chiều đứng, gồm 3 lớp với lớp sâu từ 15 đến 30 mét. Quy hoạch cũng quy định khu vực cấm xây dựng khai thác không gian ngầm là các khu vực bảo vệ một, các công trình, khu vực được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ở đô thị trung tâm. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng công bố quy hoạch bến xe bãi đỗ trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các bến xe khách, xe tải liên tỉnh được bố trí trên các trục hướng tâm tại cửa ngõ giao với vành đai 4, là nơi kết hợp điểm đầu, điểm cuối của xe buýt công cộng, gần các nhà ga đường sắt đô thị. Trong đó, ưu tiên đầu tư đến năm 2025, 4 bến xe khách, 4 bến xe tải, 3 trung tâm tiếp vận, 122 bãi đỗ xe, hướng tới đồng bộ, hiện đại.
Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với đoàn giám sát thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn về tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đề nghị huyện Sóc Sơn cần rà soát, phát hiện kịp thời các phát sinh trong khu xử lý để có giải pháp tháo gỡ, góp phần ổn định tình hình cơ sở và đảm bảo đời sống của người dân tại các khu vực xung quanh. nhấn mạnh khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn có vai trò quan trọng góp phần giữ vệ sinh môi trường cho thủ đô, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị huyện Sóc Sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án mở rộng giai đoạn 2, tránh việc bị động trong xử lý rác thải sinh hoạt. Đồng chí Phạm Quý Tiên cũng yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn thực hiện tốt các chỉ đạo của thành phố trong triển khai các dự án, phối hợp cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách đặc thù, báo cáo kịp thời để Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, đến nay dự án mở rộng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn 2 đã giải phóng mặt bằng trên 73 hectare. Chủ đầu tư đã tiếp nhận thi công trên 72 hectare, đạt trên 98% diện tích. Đối với dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 m từ khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn kết hợp trồng cây xanh, tạo hành lang cách ly, huyện thực hiện giải phóng mặt bằng được gần 395 hectare.
Ngày hôm nay, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định. Đây cũng là phương án duy nhất được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đưa ra để bỏ phiếu kín. Trước đó, lần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng gần đây nhất là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, với vùng 1 là 4,42 triệu đồng, vùng 2 là 3,92 triệu, vùng 3 là 3,42 triệu và vùng 4 là 3,07 triệu. Tại phiên họp Hội đồng Tiền lương Quốc gia lần thứ nhất diễn ra chiều ngày 28 tháng 3 năm 2022, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho người sử dụng lao động đề nghị tăng lương từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 thay vì từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 của phía đại diện cho người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Thưa quý vị các bạn, ngày mai 13 tháng 4, toàn bộ trẻ mầm non của thành phố Hà Nội sẽ được trở lại trường sau hơn một năm nghỉ học do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự trở lại này của các trường cũng đang cơ bản được hoàn thành với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Mầm non là bậc học nghỉ dài nhất và cũng là bậc học duy nhất không triển khai học online. Dù theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngành giáo dục thủ đô, các giáo viên hàng tuần vẫn gửi các bài học cho học sinh, nhưng theo đánh giá của các phụ huynh, hiệu quả giáo dục không nhiều, đặc biệt việc học sinh mầm non nghỉ học quá lâu cũng gây xáo trộn lớn với cuộc sống của các gia đình khi các con còn quá nhỏ, không thể tự ở nhà một mình như học sinh các bậc học lớn hơn. Vì vậy, việc mở cửa lại các trường mầm non là niềm vui lớn của các bậc phụ huynh. Sau khi nhận được thông tin của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định về việc cho trẻ mầm non quay trở lại trường học, các nhà trường đã khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, vệ sinh đồ dùng, thiết bị dạy học để đón trẻ trở lại. Mặc dù trong những ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều trường mầm non đã thực hiện tổng vệ sinh lớp học và hành lang, lau sạch các giáo cụ bằng cloramin B, phun khử khuẩn toàn bộ trường học, chuẩn bị trang bị đầy đủ thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch, sẵn sàng đón học sinh. Khác với cấp học khác, trẻ mầm non lứa tuổi còn nhỏ, sức đề kháng yếu nên công tác chuẩn bị đón trẻ cũng được các trường mầm non chuẩn bị cẩn trọng hơn, nhất là về tổ chức bán trú cho trẻ. Bà Hoàng Thị Hằng, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết.
Khi các con quay trở lại thì nhà trường sẵn sàng đảm bảo về công tác bán trú. Nhà trường cũng đã rà soát tất cả các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như thỏa thuận với phụ huynh lựa chọn các cái công ty thực phẩm đảm bảo an toàn để sẵn sàng thực hiện công tác bán trú trong nhà trường.
Cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, các nhà trường cũng xây dựng chương trình giáo dục phù hợp cho trẻ trong những ngày đầu đón trẻ tới trường. Bởi sau hơn một năm nghỉ học, các bé mầm non đã quên ít nhiều nề nếp, giờ giấc ăn ngủ. Bà Lê Thị Trâm Anh, hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Hoa, quận Ba Đình thông tin.
Chúng tôi đã dành ra thời gian đầu để tập trung vào chăm sóc, tập cho các con quen trở lại với chế độ sinh hoạt một ngày ở trường mầm non. Đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi thì chúng tôi cũng có kế hoạch là sẽ tập trung củng cố các cái kỹ năng để trẻ sẵn sàng bước vào lớp 1. Cùng với cái sự phối hợp tốt của cha mẹ học sinh thì các con sẽ bắt nhịp nhanh thôi ạ.
Cũng trong buổi sáng nay, nhằm kịp thời triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh mầm non đi học trực tiếp trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 30 quận, huyện, thị xã. Trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận của phụ huynh, tỷ lệ đăng ký cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 13 tháng 4 tại các quận, huyện, thị xã đều đạt từ 80% trở lên. Các nhà trường, nhóm lớp đã rà soát hoàn thiện các điều kiện để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường. Ghi nhận sự chủ động tích cực và khẩn trương của các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường trong việc chuẩn bị các điều kiện đón trẻ trở lại trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để nâng tỷ lệ trẻ đến trường cao hơn mức so với tỷ lệ khảo sát. Nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không chủ quan lơ là dù tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương yêu cầu các đơn vị nhà trường sẵn sàng phương án đón trẻ, bảo đảm an toàn về mọi mặt, trong đó có an toàn phòng chống dịch và phòng chống tai nạn thương tích, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khi tổ chức hoạt động bán trú. Để giải quyết cơ bản tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố có phương án thi tuyển viên chức để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm, ngày hôm nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục khuyến nghị người lao động nên cân nhắc kỹ lưỡng. Khi rút bảo hiểm xã hội một lần đến tuổi về hưu, người lao động sẽ không có nguồn thu nhập hàng tháng từ lương hưu để đảm bảo cho cuộc sống và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe. Thực tế, người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần chỉ có thể giải quyết được một số khó khăn trước mắt, nhưng đánh mất cơ hội hưởng an sinh xã hội khi đến tuổi già. Điều này rất đáng lo ngại, vừa tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, vừa ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài của quốc gia trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh.
Thông tin về thị trường bất động sản quý 1 năm 2022, Bộ Xây dựng cho biết giá giao dịch bất động sản để bán bình quân toàn thị trường đều ở trong xu hướng tăng, trong đó một số loại hình bất động sản tại một số địa phương tăng giá khá cao so với tháng trước. Cụ thể, Bộ Xây dựng đã triển khai khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu, xác định mức độ biến động giá giao dịch một số loại bất động sản trong tháng 3 năm 2022 và quý 1 năm 2022 tại 8 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, trong tháng 3 năm 2022, giá giao dịch bất động sản để bán bình quân toàn thị trường đều ở trong xu hướng tăng. Một số loại hình bất động sản tại một số địa phương tăng giá khá cao so với tháng trước. Giá bất động sản cho thuê tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng nhẹ so với tháng 2 năm 2022.
Chiều nay, sau thời điểm nghỉ bù ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh giảm 830 đồng một lít, giá xăng RON 95 giảm 840 đồng một lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 26.470 đồng một lít và xăng RON 95 là 27.310 đồng một lít. Không chỉ xăng, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này cũng được điều chỉnh giảm. Giá bán đối với mặt hàng dầu diesel hiện còn 24.380 đồng một lít, dầu hỏa là 23.020 đồng một lít. Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước đã giảm 3 lần liên tiếp, đưa giá xăng dầu về mức giá tương đương thời điểm đầu tháng 3. Tính chung, trong 3 tháng đầu năm, giá xăng đã có 6 lần tăng, 3 lần giảm giá. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm thế giới căn cứ dùng để tính giá cơ sở đã tăng 33,7 đến 38,9% từ đầu năm, nhưng giá bán lẻ trong nước tăng thấp hơn, ở mức từ 9 đến 11%.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2022-2030. Theo đó, Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập sổ quản lý chó, mèo nuôi trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, thống kê chính xác và báo cáo số hộ nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư, thôn xóm trên địa bàn cấp xã, bảo đảm quản lý được trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi trên địa bàn cấp xã. Hàng năm trước đợt tiêm phòng, các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về đàn chó, mèo nuôi và định kỳ tối thiểu 2 lần một năm, cập nhật báo cáo số liệu các hộ nuôi chó, mèo và tổng đàn chó, mèo tại địa phương. Đồng thời cập nhật dữ liệu đàn chó, mèo tại địa phương trên hệ thống báo cáo trực tuyến quản lý chó, mèo theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi, vi phạm hành chính trong quản lý nuôi chó, mèo, không tiêm vaccine dại cho chó, mèo theo quy định của pháp luật, quyết định biện pháp xử lý chó bị bắt giữ trong trường hợp sau 48 giờ kể từ khi có thông báo mà không có người nhận. Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu 579 xã, phường, thị trấn thành lập đội bắt chó, mèo thả rông nhằm phòng chống bệnh dại trên người và vật nuôi, phối hợp cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện tổ chức tập huấn kỹ năng bắt chó thả rông động vật mắc bệnh dại hoặc có dấu hiệu mắc bệnh dại cho các thành viên của đội bắt chó thả rông.
Thưa quý vị và các bạn, lại có thêm một trường hợp biến chứng rất nặng sau khi tiêm filler chất làm đầy để nâng mũi dẫn đến mù cả hai mắt. Bệnh nhân đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị đa chuyên khoa. Đó là người phụ nữ 47 tuổi ở ngoại thành Hà Nội bỗng xuất hiện triệu chứng nóng toàn bộ đầu, hoa mắt chóng mặt, co giật và mắt trái hoàn toàn rơi vào vùng tối sau khi tiêm filler 15 phút. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có nguy cơ bị mù và đột quỵ. Ngay khi nhận được thông báo về ca bệnh, các bác sĩ đã triển khai cấp cứu tối khẩn cấp đa chuyên khoa. Các bác sĩ chuyên tạo hình thẩm mỹ đã tiêm thuốc giải tại chỗ theo đường đi của các nhánh động mạch và của động mạch mắt. Bác sĩ chuyên khoa mắt thăm khám tình trạng mắt, bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh can thiệp mạch, tiến hành chụp đánh giá tổn thương. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Thị Vân, phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ, bác sĩ Bệnh viện Hiệt Đức nói.
Bệnh nhân này thì được tiêm filler tại một spa ở huyện Chương Mỹ. Cái người tiêm cho bệnh nhân thì không phải là bác sĩ. Và sau khi tiêm thì bệnh nhân xuất hiện là cái tình trạng là đau nhức hốc mắt dữ dội, co giật và mất thị lực. Thì người ta đã được tiêm chính cái cơ sở đó tiêm thuốc giải nhưng mà không có hiệu quả nên là họ được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Thì tôi đã tiếp nhận vào lúc khoảng tầm gần 2 giờ chiều. Sau đó là đã khởi động tất cả cái hệ thống và ekip để cấp đa chuyên khoa để cấp cứu cho bệnh nhân. Trong cái thời gian ngắn nhất khoảng hơn 1 tiếng sau đó là bệnh nhân đã được đưa vào phòng can thiệp mạch rồi.
Sau hơn 10 ngày điều trị, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, hoại tử không có dấu hiệu lan rộng, chiếu ánh sáng vào mắt bệnh nhân có thể cảm nhận được. Đây là những dấu hiệu rất tích cực, vì theo các bác sĩ ghi nhận trên thế giới, những trường hợp tương tự có thể hồi phục hoàn toàn tổn thương thị lực là vô cùng hiếm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết.
Với cái trường hợp này thì cũng là một cái trường hợp mà tương đối khó. Bệnh nhân thì cũng lại lớn tuổi. Đó. Và sau khi mà bị tai biến thì cũng lại đã tự tiêm thuốc giải ở nhà. Đó, và sau đó thì có lại chuyển qua các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh. Sau đó rồi mới đến được Việt Đức. Cho nên cái thời gian thì nó cũng đã qua hoặc là hơi dài so với cả cái thời gian gì cho phép. Cái thứ nữa rằng là gì? Là những cái chất mà được tiêm vào thì nó không rõ nguồn gốc. Cho nên không biết được thực sự là nếu như mà các cái chất chuẩn mà được phép, được cấp phép của Bộ Y tế thì người ta gọi là filler là các dạng mà có thể tiêu được, tức là acid hyaluronic. Thì nếu như các cái filler mà tốt mà có thể tiêu được đó thì nếu như không may bị tai biến thì mình có thể tiêm cái thuốc giải là hyaluronidase, tiêm vào đó thì nó có thể tan được cái thuốc đó. Nhưng với những cái chất mà không rõ nguồn gốc thì rất khó có thể nói được rằng là gì, nó có thể tan được nhiều hay tan được ít, hoặc tan hết hay không tan hết. Và chính vì vậy thì cái kết quả tiên lượng của bệnh nhân nói chung là ở trong cái đối với chúng tôi thì là về mặt thị lực là tương đối dày dặn.
Theo các bác sĩ, biến chứng cấp tính của việc tiêm filler không đúng và tiêm vào mạch máu gây đau nhức. Chất filler đi sâu hơn nữa làm cho mờ mắt, mù mắt, hoại tử da một vùng. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ, nhưng làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho bản thân là điều người dân nên biết và hết sức lưu ý. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà nói, nhấn mạnh việc tiêm filler phải được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa.
Thế thì chúng ta thấy là biến chứng mù mắt hoặc là mất thị lực là một trong những biến chứng nặng nhất tai biến của tiêm filler. Và chúng ta biết là khi mà những cái người mà không được đào tạo về cái chuyên ngành này, ta phải nói rõ ràng luôn rằng là gì, tiêm filler nâng mũi, hoặc cằm hoặc là thái dương, tất cả mọi thứ tiêm các chất làm đầy đều phải được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa mà được đào tạo về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Tức là cái chuyện đào tạo này để cho người ta thấy được rằng gì, người ta biết được cái cơ chế, cái cách làm, người ta còn biết được các cái vị trí giải phẫu của các mạch máu và của thần kinh ở cái vùng mà người ta tiêm nó như thế nào, để khi mà người ta tiêm người ta tránh được gây tổn thương các cái thành phần quan trọng đó.
Kỹ thuật tiêm filler chất làm đầy đang trở thành xu hướng thẩm mỹ được yêu thích, nhưng kỹ thuật này để lại hậu quả khôn lường, trong đó có mù mắt gây hoại tử. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, với bệnh nhân này nhập viện khi đã quá thời gian vàng, tiêm thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và cao tuổi, nên từ chỗ không nhìn thấy gì, chỉ thấy một màu đen, đến nay chiếu ánh sáng bệnh nhân đã cảm nhận được và coi là thành công vì có hy vọng. Việc can thiệp mạch cũng giảm nguy cơ não, liệt chân tay và hoại tử toàn bộ mắt, này giữ được gần như toàn bộ mắt và da. Hiện bệnh nhân vẫn tiên lượng dè dặt và đang được chăm sóc theo dõi đặc biệt trong khoảng từ 2 đến 3 tuần tiếp theo. Từ trường hợp tai biến này, bác sĩ khuyến cáo nếu bệnh nhân không may xảy ra tai biến khi tiêm filler, cần cố gắng đưa sớm và ngay lập tức đến trung tâm có chuyên khoa hoặc phối hợp giữa các chuyên khoa tốt để triển khai cấp cứu đa chuyên khoa hồi sức nhanh nhất có thể. Sau đó tiến hành thông tắc mạch, phối hợp nhiều loại thuốc khác nhau để đảm bảo lưu thông máu lên não, mắt nhanh nhất có thể.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang lên kế hoạch công du Đông Nam Á vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 với mục đích tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp. Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết trong chuyến công du sắp tới, Thủ tướng Kishida dự định sẽ thăm Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua thông báo ông có kế hoạch thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5 để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ gồm Australia, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản. Hội nghị này được cho là nhằm thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa bốn nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo giới quan sát, nhiều khả năng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ là nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự.
Theo Trung tâm Phân tích tại Trường Kinh tế Kiev của Ukraine, thiệt hại kinh tế trực tiếp của nước này do hệ thống cơ sở hạ tầng bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga đã lên tới 80,4 tỷ đô la Mỹ. So với tuần trước, con số thiệt hại đã tăng thêm 12,2 tỷ đô la Mỹ. Những thiệt hại lớn nhất trong số những cơ sở công nghiệp được ghi nhận tại các xí nghiệp luyện kim và lọc dầu. Ngoài ra, lĩnh vực chế tạo máy cũng chịu thiệt hại nặng nề ở mức khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ.
Ngày hôm qua, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể làm giảm 50% tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay và kéo lùi tăng trưởng GDP của thế giới. Tổ chức này cũng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay có thể giảm gần 50% của mức dự báo 4,7% hồi tháng 10 năm ngoái, xuống còn khoảng từ 2,4% đến 3%.
Giá thực phẩm tại các cửa hàng tạp hóa và siêu thị ở Mỹ sẽ tăng thêm từ 3 đến 4% trong năm nay và dự kiến sẽ vượt qua mức trung bình trong lịch sử và tỷ lệ lạm phát trong năm 2021. Đây là cảnh báo được Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa ra ngày hôm qua trong bối cảnh nền kinh tế đầu tàu thế giới đang đau đầu với tình trạng lạm phát tăng cao. Theo cơ quan này, mặc dù Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ gần đây đã quyết định tăng lãi suất cơ bản sẽ giúp giảm áp lực giá cả, căng thẳng Nga và Ukraine lại trở thành yếu tố chính thúc đẩy giá cả tăng cao.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua cho biết đang theo dõi làn sóng dịch bệnh hiện nay tại Trung Quốc đại lục, nơi chứng kiến số ca mắc mới đang ngày một gia tăng mà giới chức nước này cho là do sự lây lan của phiên bản BA.2 của biến thể Omicron. Tuyên bố trên của WHO được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang vật lộn với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất kể từ khi virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Vũ Hán hơn 2 năm trước.
Ngày hôm qua, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo ca nhiễm biến thể mới mang tên XE đầu tiên ở nước này là một phụ nữ đến từ Mỹ và xuống sân bay Narita vào ngày 26 tháng 3. Biến thể XE là biến thể tái tổ hợp giữa hai biến thể phụ BA.1 và BA.2 của dòng Omicron. Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á báo cáo về biến thể XE với ca nghi nhiễm được xác định ngày 2 tháng 4. Tiếp đó là các ca được ghi nhận tại Ấn Độ ngày 6 tháng 4 và ngày 9 tháng 4.
Anh sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thuốc kháng virus điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer cho thêm hàng nghìn người bằng cách bổ sung phương pháp này vào một cuộc thử nghiệm để đánh giá cách thức sử dụng loại thuốc này một cách hiệu quả nhất trong cộng đồng dân số được tiêm chủng cao. Paxlovid là thuốc kháng virus dạng thuốc điều trị COVID-19 chứa hai thành phần thuốc Nirmatrelvir và Ritonavir. Tháng 2 vừa qua, thuốc này đã được cung cấp cho hàng nghìn người có hệ miễn dịch yếu và dễ bị tổn thương ở Anh.
Ngày hôm nay, hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản đã công bố kế hoạch mới về việc phát triển xe điện với mục tiêu đến năm 2030 có thể giới thiệu ra thế giới 30 dòng xe này. Theo kế hoạch cụ thể mới, hãng xe Honda đặt mục tiêu đến năm 2030, sản lượng xe điện có thể đạt 2 triệu chiếc một năm, chiếm một nửa tổng số xe xuất xưởng. Tại thị trường Nhật Bản, hãng này đặt mục tiêu từ năm 2025 sẽ bán ra được 1 triệu chiếc một năm.
Nhà chức trách Philippines ngày hôm qua cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong các vụ lở đất và lũ lụt do bão Megi gây ra. Khi cơn bão nhiệt đới này đổ bộ khu vực bờ biển phía đông và nam của nước này, thi thể các nạn nhân nói trên đã được tìm thấy trong ngày hôm qua. trong khi vẫn còn 16 người nữa bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 12 ngày 13 tháng 4, vùng đồng bằng Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Quang Anh, Thanh Hiền, kỹ thuật viên Kim Thoa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.